Đại chúng ta cùng niệm Phật để cầu xã hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại chúng ta đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Thưa toàn thể các vị thiện nam tín nữ và bà con nhân dân về tham dự Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm và kỷ niệm đại lễ Phật Đản Phật lịch 2560 dương lịch 2016 tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 ngày chúng ta tổ chức pháp hội, vừa làm lễ Trung Phong Tam Thể Niệm, vừa làm lễ tắm Phật nhân hướng tới tuần lễ Phật Đản Phật lịch 2560 dương lịch 2016 vào buổi chiều tối ngày mai, là ngày thứ hai đó. Thì buổi chiều tối ngày mai đúng 7:30 chúng ta sẽ chính thức cử hành nghi lễ Phật Đản, làm lễ tắm Phật trước, vì trong cái tuần đại lễ Phật Đản từ mùng 8 cho đến 15 tháng 4 âm lịch hàng năm thì các quý thầy trong đạo tràng thì cũng bận rất nhiều những công việc Phật sự, Phật Đản của Phật giáo thị xã, Phật giáo quận huyện thị, Phật giáo ở các chùa. Cho nên thì tiện thể trong 3 ngày chúng ta tổ chức đại lễ Pháp hội Trung Phong thì chúng ta cũng tổ chức làm lễ tắm Phật trước. Còn thì chính thức làm lễ tắm Phật ở chùa Tản Viên năm nay thì vào ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch. Thì đấy là cái ngày mà trong cái tuần lễ như hướng dẫn của giáo hội. Thì ở đây chúng ta năm nay thì thị xã Sơn Tây ở chùa Phúc Nguyên, ở thôn La Gián, xã Cổ Đông gần đây là đăng cai tổ chức của Phật giáo thị xã Sơn Tây. Cho nên gần ngay đây lân tăng lân tự, cho nên các quý thầy cũng trong ban trị sự vì vậy mà phải tập trung vào đó để tổ chức trong đó. Vì vậy mà trong 3 ngày pháp hội này chúng ta cũng có một cái đại lễ rất là quan trọng, đó là lễ tắm Phật. Thì vào buổi tối ngày mai thông báo trước như vậy để các Phật tử chúng ta nắm bắt được thông tin và cái chương trình hành lễ của 3 ngày pháp hội. Còn ngoài ra thì 3 ngày pháp hội vẫn diễn ra bình thường như các pháp hội khác. Vì mỗi một năm chúng ta thường là có 4 pháp hội lớn tổ chức ở tại chùa, pháp hội tháng riêng, pháp hội tháng tư, pháp hội tháng bảy và pháp hội tháng 11. Đấy là cái lễ pháp hội, những pháp hội mà chúng ta đã đăng ký sinh hoạt hàng năm với các cấp chính quyền địa phương và thị xã Sơn Tây. Ngoài ra thì cũng có một số các pháp hội nếu mà đủ duyên thì chúng ta sẽ đi tổ chức. Năm nay nếu mà đến tháng 7, qua rằm tháng 7 mà đủ duyên thì chúng ta đạo tràng thì chúng ta sẽ vào Nghệ An tổ chức một pháp hội ở trong đó, tùy xem các Phật tử có xin được các cấp chính quyền và ban trị sự ở trong đó không, để chúng ta còn tùy duyên, nếu đủ duyên thì chúng ta sẽ tổ chức. Còn cũng mấy nơi nữa thỉnh nhưng mà vì công việc Phật sự chúng ta bận, chắc có khi cũng không nhận lời được, công việc Phật sự ở chùa quá nhiều. Nên trước khi vào ba ngày tổ chức pháp hội thì thầy cũng thông báo cái lịch trước như vậy chúng ta biết được trong cái lịch trình của ba ngày pháp hội để chúng ta bố trí thời gian để cùng về tham dự, để nhất tâm tụng kinh niệm Phật, hoan hỷ và tán thán cúng dường tam bảo bằng lời kinh tiếng kệ, bằng nhất tâm thanh tịnh của mình đem công đức đó để hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và đặc biệt là hồi hướng siêu độ cho cha mẹ ông bà của chúng ta hiện đời thì được thân tâm mạnh khỏe, cát bảo bình an, tới khi xả bỏ báo thân thì sớm được vãng sinh Tây Phương an lạc quốc. Còn ông bà cha mẹ lịch đại tổ tiên tông thân quyến thuộc mà đã sớm khuất về với tổ tiên thì cũng sớm thoát được ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và sớm được sinh về cảnh giới nhân thiên và cảnh giới an lạc của mười phương chư Phật. Cho nên trong ba ngày pháp hội này, cái ý nghĩa và cái công đức rất là lớn. Vì vậy mà thay mặt cho ban tổ chức và chư tăng ni ở trong chùa cũng rất mong là các quý liên hữu Phật tử và các thiện nam tín nữ, bà con nhân dân về tham dự pháp hội, chúng ta hãy nhất tâm và tuân theo cái sự chỉ dẫn của chư tôn đức tăng ni và các quý vị Phật tử ở trong ban tổ chức sắp xếp để pháp hội chúng ta được thành tựu viên mãn cả về mặt hình thức cũng như là về mặt tâm linh, đều được là thành tựu viên mãn, đem công đức đó để hồi hướng cầu nguyện á, thì chúng tôi nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát chúng ta cầu nguyện việc gì thì các ngài cũng sẽ hoan hỷ và sẽ chứng minh cho chúng ta thôi. Cho nên thì ba ngày pháp hội nó có ý nghĩa rất lớn, đại chúng vân tập tu tập cũng đông, thời tiết thì bắt đầu đã vào mùa nắng nóng, cho nên các quý vị chúng Phật tử chúng ta cũng phải cố gắng khắc phục, vượt qua tất cả những chông gai chướng ngại khó khăn về thời tiết, về sự nóng bức, để mà giữ cho tâm được thanh tịnh, thân thì tinh tiến, tâm thì thanh tịnh, để mà tu tập ba ngày cho được thành tựu viên mãn. Và trong pháp hội lần này thì đặc biệt là xin thông báo tới tất cả các quý vị Phật tử chúng ta trong đạo tràng là một tin rất là vui, nhờ vào sự gia hộ của Phật, của Bồ Tát và đặc biệt là ngài Địa Tạng, pháp hội tháng riêng chúng ta chính thức là phát động và để vào làm lễ động thổ và ép cọc. Để ép cọc, dự kiến là ép cọc nó khoảng độ tầm 2 tháng cho đến 3 tháng mới xong, mà cái số lượng ép cọc là nó rất nhiều, rất lớn. Nhưng mà trong quá trình làm á, thì đúng là Phật Bồ Tát gia trì. Thợ mà đo khoan bằng máy họ tính là khoan sâu xuống khoảng độ ép ít nhất phải 20 đến 22 đến 25 mét thì mới đủ tải là 3.900 tấn một cọc. Nhưng các quý vị biết là chúng ta mới ép được xuống có 18 mét, ép mới có 18 mét mà cái sức tải á, của đầu cọc, mỗi đầu cọc là lên đến 4.700 tấn. Và như vậy là chúng ta đã, Phật Bồ Tát đã gia trì, đã công đức, kêu gọi là các vị là thổ địa long thần ở đây là cúng dường là gì? Quá số nửa tiền cọc của chúng ta mà làm rất nhanh và ép cọc đã xong mất rồi. Và trong pháp hội lần này á, thì bắt đầu chuẩn bị vào pháp hội thì có một công ty xây dựng, họ cũng là Phật tử, họ đến đây cũng mấy lần lễ pháp hội, họ thấy rất hoan hỷ. Nghe thấy các quý thầy và đạo tràng chúng ta phát nguyện làm cái việc đại nhân duyên, đại phúc đức cho, không chỉ cho Phật giáo mà cho cả quốc gia và đất nước của chúng ta nói chung và những người con Phật nói riêng đều được lợi ích cả, mà được hàng ngàn ngàn năm sau. Cho nên họ cũng phát tâm là chỉ trong vòng ngay sau pháp hội này khoảng một tuần thôi, lại chính thức là công ty bắt đầu là cho quân tới đây là làm cái công trình này cho nhà chùa và cho đạo tràng chúng ta. Dự kiến của chúng ta trước đây đã xây làm phần thô, đến hết cái đến cái tòa sen là 5 tầng là chúng ta phải dự kiến 3 năm cho đến 5 năm mới xong. Và bây giờ họ hứa với chúng ta là chỉ từ giờ đến tháng 12 này là xong hết 5 tầng đó. Quả thật là sự gia trì của chư Phật Bồ Tát và sự hồi hướng của tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như là đại chúng về tham dự pháp hội phát tâm và tùy hỷ sự phát tâm cúng dường bằng tịnh vật tịnh tài cũng như là đem tâm tùy hỷ, cho nên là chư Phật Bồ Tát mới gia trì lớn như vậy, có sức gia trì lớn như vậy. Mọi duyên cứ thuận lợi, cứ cái này nó thuận lợi nó nối tiếp cái khác để cho làm tốt hơn. Và chúng ta mong rằng đến sang năm 2017 là chúng ta theo như cái kế hoạch mà chưa tính đến, đó là chúng ta có thể vào tham quan và đỉnh lễ ở tầng 1 và tầng 2 được rồi. Đấy, cho nên pháp hội lần này á, trước khi vào pháp hội thầy nói ra như vậy để mong chúng ta là tất cả cùng hoan hỷ nhất tâm để cầu nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và mười phương chư Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát và đặc biệt là Ngài Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát và chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia hộ, để cho mọi duyên chúng ta phát nguyện xây dựng Đại Tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới được thành tựu viên mãn, sẽ hoàn thành trước cả kế hoạch đã định. A Di Đà Phật. Và hôm nay là ngày khai mạc pháp hội thì chúng ta thì không nặng về những cái hình thức, những cái nghi lễ của hành chính, mà chúng ta đi thẳng vào cái nghi lễ tâm linh luôn, đó là khai mạc theo cái chương trình mà nghi lễ chúng ta thường hay tổ chức trong pháp hội. Chứ chúng ta không khai mạc theo nghi lễ hành chính thủ tục nhà nước như là tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, đại biểu tham dự, rồi phát biểu thế này thế khác vân vân. Cái đó thì để cho đến cái ngày đại lễ Phật đản ngày mùng 10 mà chúng ta chùa chúng ta đăng cai tổ chức tại chùa Khai Nguyên, tại chùa Tản Viên, thì chúng ta mới có những nghi thức đó. Còn những cái nghi thức hành chính pháp hội lần này chúng ta xin được lược giảm và để chúng ta đi vào vấn đề khai pháp luôn. Thì thầy cũng nghĩ rằng từ những pháp hội chúng ta tổ chức mấy năm nay rồi thì trong tất cả đọc kinh á, cái pháp hội Trung Phong Tam Tự Hiện Niệm này chúng ta đọc kinh á, thì chúng ta hiểu được rồi. Nhưng còn cái ý nghĩa của 15 bài khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư á, thì tôi nghĩ rằng không phải, tuy rằng bây giờ chúng ta dịch ra nghĩa chữ Việt nhưng mà không phải ai cũng hiểu được, không phải ai cũng hiểu được, vì có những cái danh từ của nhà Phật. Và đặc biệt á, Ngài Trung Phong Quốc Sư chúng ta biết là Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng, một vị thiền sư đắc đạo, cho nên là những cái văn phong của Ngài rất là chắc, nó mang đậm là cái bản sắc văn hóa của thiền tông trực chỉ. Cho nên là những cái bài kệ và những cái bài khai thị của Ngài nó mang cái tính là triết lý sâu xa về giáo lý Phật Đà, và đặc biệt là cái văn phong của trí tuệ Bát Nhã. Cho nên ở đây thì các Phật tử mà mới vào đạo hoặc là thậm chí là chúng ta chưa nghiên cứu sâu về Phật Pháp thì chúng ta nghe cũng rất là khó để mà phân biệt được, để mà hiểu được đúng với ý nghĩa của 15 bài khai thị mà Ngài Trung Phong Quốc Sư chỉ dạy. Cho nên là pháp hội lần này và pháp hội tháng 7, mỗi một pháp hội là 3 ngày, thì chúng tôi sẽ giải thích sơ lược vắn tắt về 15 bài khai thị này để chúng ta biết được. Cho thì biết được á, thì khi mà tham dự pháp hội thì cái tâm của chúng ta sẽ thành kính hơn, Và chúng mỗi khi pháp chủ mà đọc tới đâu, chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tới đó, để cái tâm chúng ta nương vào đó để quán tưởng và chúng ta hồi hướng để cầu nguyện một cái việc gì đó, hoặc là cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ, người thân đã quá vãng, hoặc là cầu an cho người thân hoặc cho bạn bè, vân vân. Thì chúng ta hướng tâm nó sẽ được tốt hơn. Cho nên thì chúng tôi sẽ tuần tự để giải thích 15 cái bài khai thị này đến các quý vị, thay vào tất cả các bài pháp thoại trong pháp hội tháng 4 và pháp hội tháng 7, thì chúng tôi sẽ tuần tự giải thích. Đầu tiên, chúng ta thấy là sau khi mà đại chúng đức vị sám chủ và ban pháp khí, ban chay chủ và đại chúng chúng ta dốc lòng đỉnh lễ Phật tam bái, sau đó chúng ta tán bài giới định chân hương xong rồi đó, thì chúng ta thấy có cái bài khai thị thứ nhất. À, bài khai thị thứ nhất là bài khai thị số 1 đó, là biển giác hư không khởi, xa bà nghiệp sóng trào, nếu người lên bờ giác cực lạc sẵn thuyền về. Đây là cái bài khai thị đầu tiên trong 15 bài khai thị mà Ngài Trung Phong Quốc Sư gửi gắm đến tất cả tăng ni tín đồ Phật tử ở lúc bấy giờ và mãi mãi về sau. Bao giờ còn Phật Pháp còn trường tồn, bao giờ Bộ Kinh A Di Đà còn thường trụ, bao giờ Pháp hội Trung Phong này còn được tổ chức, thì lời nhắn nhủ và lời khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư còn văng vẳng ở bên tai chúng ta, thì chúng ta còn được lợi ích rất lớn. Thế nào là biển giác hư không khởi? Biển giác ở đây, biển giác ở đây là chỉ cho cái tự tính thanh tịnh của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, nhẫn đến tất cả chúng sinh. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói á, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật cũng nói rằng á, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, đều sẽ thành Phật và đều có đầy đủ cái tính Phật, cho nên đều sẽ thành Phật. Chỉ có điều quan trọng rằng á, chúng sinh có nhận ra cái tự tính thanh tịnh của mình hay không, và có bước đi trên con đường dẫn tới cái đích thành Phật hay không mà thôi. Chứ còn á, căn bản của chúng sinh đều có đầy đủ Phật tính và đều sẽ thành Phật, đều có thể thành Phật được, và đều sẽ thành Phật nếu như chúng sinh bước đi trên con đường và hướng tới cái đích thành Phật đó. Đó. Và tất cả nghìn kinh vạn quyển, kinh nào cũng hướng cho chúng sinh trực nhận ra cái tự tính thanh tịnh giác ngộ của mình. Cái tự tính đó ở trong kinh Phật gọi là gì? Là tự tính giác. Tự tính giác ở trong Trung Phong Tam Thời Niệm này, Ngài Trung Phong gọi là biển giác. Biển là chỉ cho gì? Sự rộng lớn, sự sâu thẳm mênh mông, không ai lường được, không ai biết được hết bờ bến, và cũng không ai lường được hết độ sâu. Mà biển á, nó dung chứa được tất cả nước của trăm ngàn vạn ước con sông ở khắp trên trái đất này đổ về. Cho nên á, cái tính giác Đức Phật nói á, nó cũng bao hàm chứa chùm tất cả. Nói lớn á, thì nó bao trùm cả hư không, nói nhỏ á, thì nó lọt trong cả sợi tơ sợi tóc. Cho nên á, nói tóm lại là không chỗ nào là không có cái tự tính giác ngộ đó. Chỉ có điều chúng ta có nhận được ra nó và sống được với nó không mà thôi. Cho nên á, ở đây Ngài Trung Phong mới nói là cái biển giác á, từ hư không mà khởi. Hư không á thì vốn là gì? Vô hình không tướng, tức là vô hình tướng, không có hình tướng. Vậy thì biển giác cũng không có hình tướng. lấy cái không có hình tướng để từ nơi không hình tướng mà khởi thì sẽ thành tựu. Còn nếu mà đem cái có hình tướng thì chúng ta bị kẹt rồi. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói là gì? Tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh, tất cả các pháp hữu vi nó đều là như mộng, như huyễn, như bảo, như ảnh. Và Đức Phật nói rằng á, cái gì có hình tướng thì cái đó đều bị quy luật sinh già bệnh chết, hoặc là thành trụ hoại không. Cho nên đã có hình tướng là bị mắc kẹt, bị mắc kẹt. Cho nên á, ở đây ngài Trung Phong Quốc Sư nói rằng cái biển giác của chúng ta là vốn không hình tướng. Mà không hình tướng thì không thể dùng con mắt để thấy, không thể dùng tai để nghe, mà phải dùng tâm thanh tịnh để mà hiểu, mà cảm nhận. Đó. Cho nên ngài nói rằng á, từ hư không mà đến, từ hư không mà đến, biển giác này từ hư không mà đến, từ hư không mà khởi, nó bao trùm cả hư không. Cho nên từ hư không mà đến, từ hư không mà khởi. Nhưng á, chúng sinh do mê lầm vọng chấp, vì vậy á mà có gì, mà có đầu tiên là có thân này, có thân rồi sẽ dần dần sẽ có gì, có chấp này, có chấp cho nên á có đau khổ này, có sinh già bệnh chết, yêu vi khổ yêu não vân vân này. Lúc thì được một cái gì đó thì vui mừng hớn hở, mất một cái gì đó thì lại buồn phiền ảo não. Cho nên á, ngài mới nói câu thứ hai là gì? Sa bà nghiệp sóng trào. Biển giác, tự tính giác á, là vốn viên mãn đầy đủ, nhưng mà do gì? Do một niệm bất giác khởi lên. Cho nên á, chúng sinh tham đắm vọng chấp theo đó mà khởi. Vì vậy á, sa bà tức là chỉ cho cõi sống, cõi trái đất của chúng ta này, chỉ cho cõi sa bà chúng ta này. Cõi sa bà nếu mà nói rộng á thì gồm có tam thiên đại thiên thế giới, nhưng nói hẹp lại thì lại chỉ cho gì, cõi Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này là một trong tam thiên đại thiên thế giới, quốc độ giáo hóa chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là chúng ta nương vào mắt thấy, tai nghe, bụng nghĩ, tức là tâm suy nghĩ đó, suy tư tính lự đó, thiện ác đó mà sinh ra. Cho nên cái nghiệp nó cứ sóng, nó dậy sóng. Nghiệp khởi giống như từng con sóng ở ngoài biển Đông, ở ngoài dòng sông lớn. Gió đến thì sóng nó bắt đầu nổi cuồn cuộn lên, xong rồi mất đi một tí, xong nó lại cơn gió mới lên, nó lại nổi lên. Và nghiệp của chúng sinh cũng như thế, sinh già bệnh chết, cứ luân chuyển trôi lăn trong sáu đường, có phúc thì lên trời làm người, rồi làm thần A-tu-la. Vô phúc á, tức là kém phúc, hết phúc á, thì xuống ba đường ác, súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Đó cho nên á, ngài Trung Phong đầu tiên ngài nói với chúng ta là có đầy đủ tính giác đó, nhưng mà vì gì? Theo cái nghiệp giấy khởi, cho nên á, cứ bị luân chuyển trong sáu đường lục đạo. Nay biết được rồi, nếu mà muốn lên trên bờ giác, ngài nói là nếu người lên bờ giác thì cực lạc sẵn thuyền về. Bài khai thị đầu tiên chỉ có 4 dòng thôi, mỗi dòng có 5 chữ, 5 4 có 20 câu, 20 chữ thôi. Có 20 chữ thôi. Chúng ta nếu mà học mà hiểu mà thực hành được 20 chữ này thì chúng ta cũng vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Vì sao? Vì ngài nói là đầu tiên là ngài chỉ ra là cái tự tính thanh tịnh của chúng ta ai cũng có. Rồi câu thứ hai, ngài nói ra nhưng mà vì chúng sinh không nhận được, do một niệm bất giác khởi lên từ vô thỉ, chúng sinh cứ tham mê đắm chấp theo dục lạc, tài sắc danh thực thùy, hoặc là sắc thanh hương vị xúc pháp. Cho nên á, cái trôi lăn mãi đó. Nay gặp được Phật Pháp, nếu muốn lên bờ giác, muốn bỏ cái bờ bên kia sinh tử để tiến tới bờ bên này giải thoát giác ngộ á, thì ngài nói là cực lạc sẵn thuyền về. Cực lạc, cực lạc tức là chỉ cho thế giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Con thuyền ở đây, con thuyền ở đây chính là gì? Đó chính là tín, nguyện, hạnh và trì danh, quán tưởng, quán tượng, thật tướng niệm Phật vậy. Con thuyền ở đây chính là đó. Nếu chúng ta biết rằng á, có thế giới Tây phương cực lạc, có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ cõi Tây phương cực lạc, tiếp dẫn chúng sinh ở khắp mười phương niệm Phật phát nguyện sinh về đó, vĩnh viễn thoát ly sinh tử, được thân kim cương bền chắc và sớm chứng được đạo quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật để phổ độ chúng sinh đó. Nhưng mà chúng ta không có lòng tin, chúng ta nghĩ rằng làm gì có một pháp môn mà dễ dàng tu tập đắc đạo nhanh đến thế. Thích Ca Mâu Ni Phật trải qua ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo mới thành Phật. Ma Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng đã trải qua ba tăng kỳ kiếp phát Bồ Đề Tâm cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật, nay vẫn ở trong ngôi vị của các vị A-La-Hán. Chúng ta làm gì mà phúc báo gì, nhân duyên gì mà lại mong thành Phật trước các vị đó, trước các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Như vậy là gì? Khởi nghi. Khởi nghi. Mà khởi nghi á, thì chắc chắn sẽ không có đường vào. Giống như người á, muốn đi qua bên kia sông, thấy con thuyền á, họ chở nhiều người rồi. Chúng ta do hay đa nghi, gọi là đa nghi như Tào Tháo á. Đứng ở trên bờ chúng ta người nghĩ là gì? Đông người như thế, không may á, đi qua, bước lên thuyền một cái đi qua ra giữa sông, nó nhiều người nó đắm một cái thì chết bỏ mạng. Và chúng ta không lên, và thôi để chuyến sau thì đi cái ít người hơn chúng ta đi. Họ đi chuyến trước rồi, họ đi thì từ cái người số mới người đấy họ lại tới, họ chờ sẵn trên bờ và họ đến chờ chuyến thứ hai. Chúng ta đang chuẩn bị bước lên thì cái số người đằng sau họ chờ sẵn đầy trên bờ rồi, họ nhao nhao họ đòi bước xuống. Chúng ta bước xuống rồi lại thấy mọi người bước lên đông, chúng ta lại sợ rằng á, đông người thế này ra giữa bờ nó đắm một cái thì chết. Chúng ta lại bước lên bờ, lại bảo thôi để chờ chuyến sau. Và chờ chuyến sau thì họ cứ như vậy. Và cuối cùng chúng ta không liều một phen. Mọi người đi được, tại sao chúng ta không dám đi? Chúng ta không liều một phen. Thì các quý vị biết, chúng ta có sang được bờ bên kia không? Có tới được đích chúng ta cần không? Không. Và chúng ta vẫn cứ quanh quẩn hết, xuống thuyền rồi lại trèo ngay lên cái bờ bên kia, bên đấy mà thôi. Đó. Còn cái người á, họ bảo họ, họ tin tưởng vào cái người lái đò, cái người lái thuyền, cái người thuyền trưởng. Người thuyền trưởng họ biết rằng á, con thuyền của họ chở được bao nhiêu tấn, chở được bao nhiêu người, bao nhiêu cái ô tô, bao nhiêu cái xe máy, bao nhiêu cái xe đạp và bao nhiêu người lên trên thuyền. Họ áng chừng được biết rồi. Nếu họ thấy nguy hiểm thì họ sẽ dừng lại và họ thấy đủ cái lượng rồi, họ sẽ bảo mọi người để chuyến sau. Nhưng họ vẫn còn cho đi, nhưng chúng ta sợ, chúng ta không đi. Đó là lỗi của chúng ta, chứ không phải là lỗi ở vị thuyền trưởng. Cho nên ở đây tương tự như vậy, cực lạc thì sẵn thuyền về đó. Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật và mười phương chư Phật tạo sẵn ra con thuyền cho chúng ta đi. Chỉ có việc xuống thuyền thôi, giả mấy đồng tiền vé thôi. Mấy đồng tiền vé đó là gì? Đó chính là chúng ta bỏ tâm, bỏ công, bỏ sức ra để gì? Để tụng kinh, để lễ Phật, để niệm Phật hàng ngày và để phát nguyện vãng sinh về Tây phương cực lạc. Đó chính là vài đồng tiền công rất nhỏ mà chúng ta quyết đi thì sẽ tới được đích. Ngài nói là cực lạc sẵn thuyền về, nhưng điều quan trọng chúng ta có về hay không. Đó, đây là cái bài khai thị thứ nhất trong năm, trong 15 bài khai thị mà Ngài Trung Phong gửi gắm đến chúng ta. Và ở đây tất cả các quý vị đi tham dự pháp hội này, các vị muốn về hay không về, hay không muốn về, đó là quyền của các quý vị. Phật đã nói, Bồ Tát đã giảng, Trung Phong Quốc Sư là vị cổ Phật đã khởi cái tâm đại từ đại bi, ở trong nhà thiền gọi là lão bà tâm. Lão bà tâm tức là cái tâm của gì? Của một vị đại Bồ Tát, của một vị Phật, để thuyết ra cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm này cho chúng ta nương vào để tu tập. Ngài nói từ thấp đến cao, từ cao đến thấp, căn cơ tùy theo nghe hiểu được một trong 15 bài khai thị này mà tu thì đều có thể giải thoát giác ngộ được rồi. Nhưng chúng ta có tu hay không? Đó, có tin hay không? Hay là chúng ta cho đây là một cái gì đó xa xôi? Cách đây khoảng độ 2 tuần, trong một chuyến đi Quảng Ninh, có một đại đức ở Quảng Ninh gọi điện cho tôi nói rằng: Thầy à, vừa qua con đi dự cái cuộc họp của các cụ ở trong Trung ương Giáo hội ở tại chùa Quán Sứ. Các cụ ấy cực lực là đả phá cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm của thầy. Thầy á, nếu muốn trụ được á, thì phải về phải giải tán ngay và bỏ ngay cái việc tổ chức pháp hội Trung Phong. Và thầy nói rằng các cụ nói cái thứ nhất đó là gì? Đó là pháp tu ngoại đạo. Cái thứ hai đó là pháp tu không phải do các tổ của Việt Nam là biên chép, biên tập, mà đấy là gì? Các pháp sư của nước ngoài, cho nên họ cho là pháp tu này pháp tu ngoại đạo. Đó. Vì vậy mà thầy nói rằng các hòa thượng, phần lớn các hòa thượng, các thượng tọa trong thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp và đả phá cái vấn đề tổ chức pháp hội Trung Phong, và nói rằng tới đây sẽ có văn bản để gửi đi các tỉnh là không công nhận cái pháp tu này. Và thầy nói rằng thầy nếu muốn mà yên để hoằng pháp thì nên về nên bỏ pháp hội này đi, không tổ chức nữa, vì pháp hội này là của ngoại đạo, của nước ngoài, của Phật giáo ngoại lai. Thế tôi chỉ bảo vâng, tôi chỉ vâng thôi, thầy nói tôi chỉ vâng thôi. Qua đó thì chúng ta mới thấy được rằng cho nên hôm nay tôi phải giảng 15 bài khai thị của Ngài Trung Phong này để chúng ta thấy đâu là ngoại lai, đâu là tà pháp và đâu là chính pháp, để chúng ta hiểu. Chúng ta phải biết rằng Phật giáo không phải là của Trung Quốc, cũng chẳng phải là của Việt Nam, chẳng phải là của Nhật Bản, chẳng phải là của Hàn Quốc, chẳng phải là của Đài Loan, cũng chẳng phải là của Tây Tạng, mà thậm chí xét về đến nơi tận cùng cội nguồn cũng chẳng phải là của Ấn Độ nữa. Đức Phật là thầy của cả ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài là bậc siêu xuất tam giới. Ngài chỉ thể hiện một hóa thân cách đây hơn 2.500 năm trước xuống tại miền Trung Thiên Trúc, tức là miền Trung đất nước Ấn Độ bây giờ, thể hiện ra một hóa thân để xuất gia tu hành thành Phật, thuyết kinh độ chúng sinh mà thôi. Thế còn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng Ngài có vô lượng vô biên các hóa thân như thế, thành Phật ở khắp trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới để giáo hóa chúng sinh. Cho nên nói về Phật của Ấn Độ, nói về phương diện lịch sử thì đúng, nhưng nói về phương diện của gì, của tôn giáo thì cũng chưa đủ vậy. Cho nên Phật là gì? Là bao trùm tất cả cơ mà. Ở đây Ngài Trung Phong nói biển giác tứ không mà khởi, tự tính giác của chúng sinh, kinh Pháp Hoa nói đều có, tất cả chúng sinh đều có, đều đầy đủ. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên ở đây nếu mà nói rằng Phật giáo có sự phân biệt là Phật giáo ngoại lai, Phật giáo nội tại, thì phải xem xét lại quan điểm và tư tưởng của những vị tăng ni đó, kể cả những vị hòa thượng đó, xem có khởi lên cái ý nghĩ có đúng với chính pháp của Phật hay không, hay là các vị đó khởi lên cái chánh sự ở trong gì, trong đạo, khiến cho đạo chuẩn bị có cái sự chia rẽ. Cho nên là người học Phật chúng ta, nếu mà Đức Phật nói nếu mà không tu tập chỉ có học thì chúng ta sẽ tăng trưởng chi kiến ác. Chỉ học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác. Mà chi kiến ác tăng trưởng thì cái vấn đề khởi chánh sự, tức là sự đấu tránh ở trong, sự tranh đấu ở trong Phật giáo sẽ nổi lên. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng học thì phải tu. Giống như chúng ta ăn thì phải tiêu. Ăn vào mà không tiêu thì sẽ gì? Trương bụng mà chết thôi. Sẽ mắc bệnh mà chết thôi. Cho nên thầy ấy nói với tôi rằng thầy phải bỏ ngay pháp hội Trung Phong đi, không có các cụ mà ra văn bản là thầy không thể nào hoằng pháp được. Tôi xin thưa các quý vị, tôi có thể bỏ thân mạng, chứ tôi không thể bỏ chính pháp được. Tôi có thể bỏ hàng trăm nghìn lần cái thân mạng này, chứ không thể bỏ chính pháp được. Vì sao? Vì đây là chính pháp của Phật. Được sao? Được hội tập, được Ngài Trung Phong, quốc sư hội tập từ bộ kinh A Di Đà. Từ bộ kinh A Di Đà, Ngài chỉ thêm 15 bài khai thị của Ngài vào. Và bảo là ngoại đạo, bảo là tà pháp, làm sao được. Vậy thì các quý vị tụng kinh Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn hàng ngày, đó là chính pháp hay là tà pháp? Nếu đây là tà pháp thì các vị cũng học tà pháp hay sao? Cho nên tôi vâng thôi, nhưng mà quan điểm của tôi thì trước sau như một. Cái gì tôi đã thẩm định thông qua những kiến thức, những sở học của mình, biết đó là chính pháp, biết đó là lời dạy của Đức Phật, thì không bao giờ chúng tôi bỏ. Và thà bỏ thân mạng hàng trăm nghìn vạn ức lần, chứ không bao giờ bỏ chính pháp. Học Phật chúng ta nếu mà làm được như thế thì chúng ta không có sợ gì chúng ta không về được với Phật. Chúng ta sống ngày nào chúng ta tu đúng chính pháp ngày đó, và chúng ta chết ngày nào chúng ta về với Phật ngày đó, không có sợ. Còn á, nếu như quả thực đúng như và thầy nói, đại đức ấy nói là một số các hòa thượng thượng tọa trong thường trực hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp tại chùa Quán Sứ vừa rồi á, và đả phá nói pháp hội này là tà đạo, rồi tới đây sẽ có văn bản để bác bỏ, thì cái này là một cái sự sai lầm rất lớn. Mà tôi nghĩ rằng không một ai làm được cái điều đó. Các cụ có nói thì nói vậy thôi, chứ còn gì, làm cái gì cũng phải đúng với luật Phật, rồi đúng với hiến chương giáo hội, và đặc biệt là đúng với pháp luật nhà nước nữa. Đó. Cái không thể nào là cứ có chức có quyền là muốn làm gì thì làm. Đó. Chúng ta biết là xã hội đất nước càng phát triển thì cái sự văn minh của nhân loại, của quốc gia dân tộc càng ngày cũng càng được tôn trọng. Pháp luật phải được thực thi ở trong một quốc gia, từ trên cho xuống dưới thì mới phát triển được. Cho nên không có chuyện là thích làm gì thì làm, thích ra văn bản gì thì ra văn bản. Ra văn bản mà sai với luật Phật, sai với hiến chương giáo hội, sai với pháp luật của nhà nước thì chắc chắn sẽ bị bật lại thôi. Đó. Cho nên các quý vị cứ yên tâm, không phải lo gì cái chuyện đó. Tôi còn sống ngày nào, chân tôi còn đi được, miệng tôi còn nói được, và đầu tôi còn suy nghĩ được, thì pháp hội này vẫn còn được tổ chức. Không có một thế lực nào, không một ai có thể dùng quyền lực mà có thể ngăn cản được. Vì đây là chính pháp, có sự gia trì bảo hộ của chư Phật và chư vị Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần. Cho nên chúng ta không có sợ. Cái gì chính pháp chúng ta cứ nhất tâm mà làm, không có sợ gì cả. Vì vậy, đấy là cái bài, qua cái bài khai thị thứ nhất của Ngài Trung Phong, chúng ta đã thấy Ngài nói rất rõ, rút ra ở trong các kinh của Phật để cô đọng thành một bài kệ 4 câu 20 chữ cho chúng ta thấy. Và mục đích của Ngài là khuyên chúng ta gì? Đi lên bờ giác cơ mà. Khuyên chúng ta là theo Phật giải thoát giác ngộ cơ mà. Ngài có khuyên chúng ta là phạm trai phá giới, ăn thịt uống rượu đâu. Ngài có xúi chúng ta là gì? Phản bội tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, đồng bào chúng ta đâu. Không có. Mà Ngài dạy cho chúng ta trở thành con người hiền lương, lương thiện ngay trong cuộc sống này. Mỗi một Phật tử, mỗi một tăng ni chúng ta tự mình tu tập và làm thay đổi cái tự tính xấu của mình thành một con người tốt đẹp. Đó chính là chúng ta góp phần xây dựng đất nước của chúng ta ngày một văn minh, và tốt đẹp đấy. Rồi nữa, không chỉ góp phần xây dựng đất nước chúng ta ngày một văn minh tốt đẹp, mà chúng ta còn gì? Còn góp phần vào cái sự ổn định, thịnh vượng lâu dài cho quốc gia dân tộc của chúng ta nữa. Chúng ta còn dạy con, khuyên cháu chúng ta làm việc thiện, dạy bảo cho các tầng lớp, lứa tuổi và nhân dân hướng Phật làm việc thiện, chung tay xây dựng đất nước, thì tôi nghĩ rằng không có một lý do gì. Những người thực thi cao nhất của pháp luật đất nước chúng ta lại quay lưng với chúng ta, cho nên không phải sợ cái điều đó. Vì vậy á, sang cái bài kệ thứ hai, chúng ta thấy bài kệ thứ hai ngài quốc sư dạy chúng ta như thế nào. Bài kệ thứ hai, đầu tiên là có bài kệ, sau đến có gì? Sau đến là có những lời khai thị tiếp theo. Bài kệ là gì? Pháp vương lợi Phật, bi trí rộng sâu, biến khắp mười phương, âm dương chẳng cách. Đó là bài kệ. Thế nào là pháp vương lợi Phật? Pháp vương là chỉ cho gì? Chỉ cho, ở đây pháp vương ở đây là chỉ cho Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ cho A Di Đà Phật và chỉ cho mười phương chư Phật, các đức Phật. Còn có một danh hiệu nữa gọi là gì? Là pháp vương. Pháp là chỉ cho chính pháp, chỉ cho con đường tu tập mà các ngài đã tự thân tu hành và tự tâm chứng ngộ giải thoát, đem cái kinh nghiệm tu tập và chứng ngộ giải thoát đó để chỉ dạy, mở bảo cho chúng sinh. Đó gọi là gì? Gọi là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Tức là khai thị, mở bảo, dạy bảo cho chúng sinh biết được cái chi kiến của Phật, để cho chúng sinh cũng tu hành sớm được thành Phật như Phật. Cho nên là pháp vương ở đây là chỉ cho gì? Một danh từ chỉ cho gì? Các đức Phật. Và ở đây cụ thể ngài Trung Phong muốn nói chính là A Di Đà Phật, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết bộ kinh A Di Đà này, thì Thích Ca Mâu Ni Phật trong này chính là đấng pháp vương. A Di Đà Phật là một vị Phật ở Tây phương Cực Lạc thế giới, phát nguyện phổ độ chúng sinh niệm Phật ở khắp mười phương về thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy điều đó là lợi ích, là thực sự đem lại lợi ích cho chúng sinh ở thế giới của chúng ta. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra pháp môn này khiến cho chúng ta tin, nguyện trì danh và được sinh về thế giới đó, vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề. Đó, cho nên á, gọi là các vị đó gọi là pháp vương lợi vật. Vật ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho chúng sinh, chứ không phải là chỉ cho gì? Chỉ cho sự vật hiện tượng như là gì? Cái này gọi là cái gì các quý vị? Cái này là cái gì? Gọi là cái gì? Cái cốc đúng không? Cái cốc để đựng nước, đây gọi là gì? Gọi là sự vật. Còn chúng ta vật ở đây, cái từ vật ở đây không phải là súc vật, không phải là sinh vật không, mà đây là chỉ cho tất cả các loài chúng sinh hữu tình. Các loài chúng sinh hữu tình trên từ chư thiên, thậm chí trên nữa là các vị Bồ Tát. Bồ Tát vẫn gọi là gì? Gọi là chúng sinh hữu tình. Nhưng mà chúng sinh hữu tình ở bậc gì? Bậc cao. Còn Phật á, thì không gọi là chúng sinh nữa. Phật gọi là đấng pháp vương rồi. Đó. Từ các hàng Bồ Tát trở xuống. Ở trong này gọi là, trong Trung Phong Tam Thời Niệm này gọi là thần linh. Thần linh ở đây là chỉ cho cao từ chư vị Bồ Tát trở xuống, cho đến gì? Chư thiên, long, long thần đó, và các vị thần Atula, cho đến á, các chúng sinh ở cõi người này, và xuống thấp nữa là các loài súc sinh, trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt, heo, dê, vân vân. Nhấn đến là những loài ma quỷ ở trong đường âm giới, cũng như là thần thức của chúng sinh đang bị đọa lạc ở trong đường ác đạo địa ngục, đều gọi là gì? Gọi là vật. Vật ở đây là chỉ cho các loài chúng sinh hữu tình. Các đấng pháp vương, tức là các đức Phật đó, xuất hiện ở nơi đời Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài nói là chỉ có một mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh mà thôi. Khai tức là mở ra, thị tức là bảo đi, bảo cho họ biết. Đầu tiên là mở cửa ra, rồi bước vào nhà bảo cho họ biết, gọi là thị. Ngộ tức là gì? Là dạy cho họ biết được cặn kẽ nơi nào, ngôi nhà này đi vào đâu. Đi cửa bên này thì xuống bếp, cửa bên này thì vào buồng ngủ, ở cửa này thì vào đây thì vào phòng tắm, vào kia thì vào, vân vân. Bảo cho họ biết tận tường cái ngóc ngách ở trong ngôi nhà đó để sử dụng, làm chủ cái ngôi nhà đó, đó gọi là ngộ. Khi làm chủ được cái ngôi nhà đó rồi, gọi là nhập. À, tự do tự tại sống ở trong ngôi nhà đó gọi là thành tựu, làm chủ nó gọi là nhập Phật chí kiến. Tôi lấy một cái ví dụ như thế. Cho nên cái mục đích của chư Phật xuất hiện ở nơi đời không ngoài mục đích gì khác, đó là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Cho nên ở đây Ngài Trung Phong nói rằng Pháp Vương Lợi Vật, đối với các Đức Phật chỉ đem lại cái sự tốt đẹp cho chúng sinh thôi, chứ không bao giờ đem lại cái sự gì, sự xấu xa, sự buồn thương lo lắng cho chúng sinh. Đó, cho nên ở đây Ngài Trung Phong Quốc Sư khẳng định với chúng ta là Phật thì hiện ở thế gian chỉ đem lại sự cát tường, sự tốt đẹp cho chúng sinh. Rồi á, câu thứ hai Ngài nói là bi trí rộng sâu. Bi tức là gì? Là tâm bi. Trí tức là trí tuệ. Chúng ta thường hay nghe thấy trong nhà Phật thường hay nói là gì? Phật có bốn tâm vô lượng. Bốn tâm vô lượng đó là gì? Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Đó. Từ, bi, hỷ, xả đó là bốn vô lượng tâm của Phật. Bồ Tát chưa đầy đủ được bốn tâm vô lượng đó. Có bốn tâm nhưng chưa được vô lượng. Chúng ta cũng có bốn tâm đó nhưng mà chưa được vô lượng. Có chút xíu thôi. Có bằng đầu móng ngón tay thôi. Đầu móng ngón tay là tốt rồi đó. Các quý vị biết đầu móng ngón tay, tôi ý tôi nói đầu móng ngón tay là sao không? Có một chút cái tâm từ bi hỷ xả đầu ngón tay á, thì các quý vị không cầm dao, không cầm gậy để gì? Để đập cái đầu con cá, để cắt cái tiết con gì? Con gà. Có đúng không? Không biết tôi nói như thế có đúng không? Mọi người cứ im lặng thế. Chúng ta có một chút cái tâm từ, tâm bi ở đầu ngón tay thôi. Khi mà chúng ta trước đây chưa học Phật, chưa có tâm từ bi một chút trên đầu ngón tay á, chúng ta sẵn sàng gì? Thèm ăn quá, ra chợ mua mấy con cá còn sống tươi này ra về để gì? Để lấy dao kè lên thớt và chặt cả bụng một cái. Chúng ta thấy đó là chuyện bình thường, vì con cá này sinh ra là để nuôi chúng ta, để phục vụ cho cái miệng của chúng ta. Chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng học Phật rồi, hiểu Phật Phật rồi, chúng ta thấy tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên con cá cũng là một chúng sinh có đầy đủ tính Phật, như Phật và như chúng ta. Nhưng chẳng qua chẳng may là kiếp trước nó làm tạo nhiều tội ác, cho nên kiếp này nó làm súc sinh. Chúng ta làm một chút việc thiện cho nên được làm người. Nay chúng ta được làm người mà không biết hướng lên rồi lại đi xuống, còn khổ đau hơn nó là ăn thịt nó thì kiếp sau lại phải đền mạng nó là. Cho nên Phật dạy chúng những người xuất gia tu hành hoặc Phật tử tại gia tu hành, nếu không muốn chịu cái sự luân chuyển trong sáu đường lục đạo, không là muốn là gì, kiếp sau họ phanh thây xẻ thịt mình, rán nấu chiên xào mình ở trong nồi trong chảo á, thì hãy dừng lại cái việc sát sinh và dừng lại cái việc ăn thịt uống máu chúng sinh. Nhưng điều này không phải dễ đâu các quý vị, nghe thì có thể sướng tai đấy, nhưng làm thì không phải dễ, không phải ai cũng làm được. Ở trong chùa 3 ngày tổ chức pháp hội, ăn thì cũng được, vì thấy thì các cụ già 80 vẫn ăn ngon thì chúng ta cũng phải ăn. Nhưng mà về nhà một cái thì tự nhiên là gì? Cái nghiệp chủng tính chúng sinh ở trong cơ, trong thân tâm chúng ta từ bao đời ấy, nó khởi lên, nó làm chúng ta cứ thèm, nó đấu tranh tâm lý ăn chay hay ăn mặn. Ăn chay hay ăn mặn? Hôm nay ăn chay hay ăn mặn? Ôi trời, 3 ngày ăn chay rồi, nay về phải ăn mặn, không có thiếu sức thì chết. cho nên là vội vàng ra chợ, và ra chợ rồi thì khi mà chọn thì phải chọn gì? Chọn cá tươi hay chọn cá chết? Cá chết thì sợ bị bệnh, cá tươi thì gì? Thì mới đảm bảo mới an toàn, cho nên là phải chọn con cá tươi. Vân vân. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là gì? Nếu chỉ cần có một chút tâm bi ở trên đầu móng tay thôi, bằng cái đầu móng tay thôi, thì chúng ta thì khi cầm cái dao lên, chuẩn bị kè cứa vào cổ của con gà hay cổ của con vật gì đó, hoặc là gì, hoặc giơ lên định đập xuống đầu của con cá, chúng ta nhận ra ngay nó cũng có Phật tính như ta mà. Biết đâu kiếp trước nó là cha, là mẹ, là anh em, là người thân, là bạn bè, là vợ con thê tử của ta. Nghĩ được như thế, chắc chắn các quý vị sẽ khởi được bi tâm rộng lớn, thương xót chúng. Và có ai dám đem thả không? Chùa Khai Nguyên đang đào ao, chuẩn bị có ao phóng sinh lớn rồi, mang lên đây thả nhé. Nói cho nên á, ở trong kinh Đức Phật nói là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là người mà có lòng từ á, thì hay đem năng giữ, tức là hay đem cho tất cả chúng sinh những sự gì lợi lạc nhất, an lạc nhất, an ổn nhất. Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có người có lòng từ, lòng bi á, có cái tâm bi rộng lớn á, thì hay có thể hay khiến cho chúng sinh á, tiêu trừ tất cả những sự khổ nạn. Lòng từ thì đem cho chúng sinh sự an lạc, lòng bi thì dứt trừ những sự khổ nạn cho chúng sinh. Cho nên ở đây Ngài Trung Phong Quốc Sư khẳng định là gì? Cái tâm bi, bi ở đây là nói một trong bốn, nói tắt, nói đầy đủ là đầy đủ bốn tâm vô lượng, là từ bi hỷ xả vô lượng của Phật cơ. Nhưng ở đây vì lại dùng bài kệ, cho nên Trung Phong Quốc Sư chỉ dùng một câu cuối, dùng một câu, dùng một trong bốn cái vô lượng tâm đó đại diện cho bốn vô lượng tâm. Thực tế Phật đầy đủ bốn vô lượng tâm đó, nhưng mà đây chỉ nói một, một tức là bốn, bốn cũng tức là một. Cho nên á, Ngài chỉ nói về gì? Về trí. Trí là chỉ cho trí tuệ bát nhã, trí tuệ giải thoát vô lậu của chư Phật. Cho nên ở đây mới nói là bi trí rộng sâu. Đây là chỉ cho lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật, và trí tuệ của Đức Phật là rộng sâu mênh mông, còn hơn cả biển lớn, hơn cả núi cao, bao trùm cả thái hư, chứ không phải là chỉ ở trong biển lớn và núi cao đâu. Cho nên ở đây Ngài mới nói là gì? Câu thứ ba chúng ta thấy gì? Tâm bi và trí tuệ của Đức Phật là rộng sâu, để biến khắp mười phương. Và câu thứ tư nói là gì? Âm dương chẳng cách. Tâm của chúng ta phần lớn chỉ gì? Phần lớn là gì? Là chỉ giữa quái dương với quái dương, tức là giữa con người với con người, hiểu với nhau. Vì sao? Vì cái tâm từ, tâm bi và trí tuệ của chúng ta, phúc đức của chúng ta còn kém. Cho nên á, dương có thể hiểu, nhưng mà âm thì không thông. Đó. Chúng ta phải nhờ qua một cầu nối, một nhà tâm linh nào đó, thì mới nói chuyện, mới giao tiếp được với người âm. Còn đối với Phật á, Ngài lên thuyết pháp thì tất cả các loại chúng sinh, và kể cả những chúng sinh đang chịu khổ trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đều có thể hiểu được tiếng Phật, đều có hiểu được, nghe được âm thanh pháp âm vi diệu của Phật nói ra. Cho nên ở đây mới nói là gì? Âm dương chẳng có cách biệt. Vì sao? Vì công đức, lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật là viên mãn, đầy đủ rồi, không khuyết thiếu. Cho nên á, nói là âm dương chẳng có sự cách biệt vậy. Đây là khẳng định của Ngài Trung Phong Quốc Sư về tán thán, tán dương, khen ngợi về lòng từ bi, công đức và trí tuệ của Thích Ca Mâu Ni Phật, của A Di Đà Phật và mười phương chư Phật vậy. Khi tán thán về công đức đó rồi, Ngài nói là gì? Nay nhờ các trai chủ chấm chấm chấm. Trai chủ đó là gì? Ví dụ chúng ta ở đây là đạo tràng Tịnh Tông Hồ Việt Nam này, thất chúng đệ tử là Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni này, Thì năm chúng trước, tỷ kheo ni, thức xoa, mana, sa di, sa di ni, đó là năm chúng xuất gia. Ưu bà tắc, ưu bà di là chỉ cho những người quy tam bảo. Nam gọi là ưu bà tắc, nữ gọi là ưu bà di. Rồi thường thường chúng tôi hay đọc là gì? Hợp đồng chư gia, chư nhân quyến đẳng. Tức là có các vị chưa phải là Phật tử quy tam bảo, mà gia đình gì? Có hữu sự, tức là có tang gia, có người mới mất, hoặc là gia đình gì bây giờ mới hướng Phật. Các Phật tử đi lâu rồi mới mời rủ đi cùng, gặp pháp hội này để đến để làm lễ danh sách, làm sớ cầu siêu cho gia tiên và cầu an cho gia đình. Cho nên chúng tôi thường đọc là gì? Các vị trai chủ sau khi thất chúng đệ tử rồi thường có các thiện nam, tín nữ và chư gia, chư nhân, chúng đẳng tham dự trong pháp hội này. Đó gọi là gì? Ba cái chấm đó. Cung kính vì, lại chấm chấm chấm, vì cái gì? Thì cái thường người chủ lễ sẽ đọc, đọc vào là gì? Đây là vì gì? Vì cầu siêu cho gia tiên chẳng hạn, thì đọc là cầu siêu gia tiên. Vì cầu an cho chúng ta thì đọc là cầu an cho chúng ta. Vì cầu quốc thái dân an thì cầu cho quốc thái dân an. Vì tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, thì siêu độ các anh hùng liệt sĩ thì đọc vào đó. Có nghĩa là vì cái gì thì chúng ta đọc vào đó, vì cái sự việc gì thì đọc vào đó. Ngài để chấm 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 ra đây cho chúng ta muốn cầu gì thì đọc vào đó. Có cầu thì gì? Sẽ có cảm. Có cảm thì thất sẽ có gì? Có ứng. Có không các quý vị? Có không? Mới sáng hôm nay có một hai tin vui mang đến cho chúng tôi, bảo là thầy á, có đủ duyên thì thầy thông báo trước đại chúng để cho chúng con gì trường thừa một công đức, để cho tín đồ Phật tử tham dự đạo tràng, tham dự pháp hội có một chút niềm tin thêm với Phật pháp thì chúng con cũng được công đức. Phật tử ấy nói rằng á, có một Phật tử đầu tiên nói với tôi rằng á, tôi nói ở đây pháp hội này hai mẹ con thì phải thấy là vui nhé, chứ không có gì xấu hổ, phải vui. Và vui về gì? Vui tức là mình đem lại được cái niềm tin chân tịnh cho gì? Cho tín đồ Phật tử, cho 1-2 ngàn Phật tử tham dự pháp hội này. Sáng nay hai mẹ con đến, ngay lúc này mới đến thôi, mới đến vui và nói với tôi rằng á, bạch thầy đúng là Phật pháp màu nhiệm, màu nhiệm đến không còn một lời gì có thể nói được nữa. Tôi hỏi vì sao? Nhiều Phật tử quá cũng không nhớ mặt hết, cho nên Phật tử mà nói thầy không nhớ con là bảo. Tôi nhìn nhìn bảo là cũng thấy quen quen nhưng mà không nhớ. Thế là có cụ đi bên cạnh hỏi thầy ạ, đây Phật tử này hôm nọ xuống nhờ thầy đây, trong pháp hội lần trước, mấy lần trước xuống nói với thầy là có đứa con trai nó bỏ đi 4-5 tháng rồi mà biệt vô âm, âm tín, không biết sống chết ra sao. Nay xuống là gì? Nghe thầy là khuyến khích về tán dương công đức về tụng kinh Địa Tạng được tốt, cho nên á, con đưa cháu nó xuống để cháu nó phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và cầu nguyện. Vừa khóc vừa nói nếu mà con trai của con mà còn sống thì mong cho nó về, nếu nó chết thì cũng biết được tin tức. Tôi bảo yên tâm, nó chưa chết đâu, cứ tụng kinh đi rồi nó sẽ về. Nhưng mình nói như thế, còn nó về bao giờ là do gì? Do sự nhất tâm của gia đình và sự gì khai tâm chỉ lối của gì, của Bồ Tát Địa Tạng. Vì tôi biết, vì các vị biết là bao giờ tôi nói là gì, mọi sự là Bồ Tát Địa Tạng chịu 70%, chúng ta thì chịu 30% thôi. Cho nên đó là do Bồ Tát Địa Tạng. Tôi bảo cứ về tụng kinh đi. Và các vị biết không, lúc này hai mẹ con xuống đây đem cả anh con trai xuống, mà không chỉ đem xuống mà nó thích đi, nó xin mẹ nó đi 6 tháng trời. Tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng 49 ngày, sau đó sẽ cho sư ông sang tại nhà bốc bát hương thờ Bồ Tát Địa Tạng và tụng kinh niệm Phật, rồi cháu sẽ về. Mà vừa tụng kinh được đúng 1 tuần, thế là con trai đi về, sướng chưa? Chẳng còn cái sướng gì bằng sướng hơn cái đó. Không chỉ con trai đi về mà con trai rồi còn gì, biết là có pháp hội còn xin mẹ là cho con đi với. Sướng chưa? Quá sướng. Cho nên á, ngài Tịnh Không Pháp Sư nói là Phật pháp nhiệm màu, bao la như biển lớn. Có tin thì sẽ được vào, có cầu thì ắt sẽ ứng, ắt sẽ ứng. Rồi một chuyện nữa, cũng mới sáng nay Phật tử đến, tôi ngồi mới chỉ khoảng 15 phút thôi, các Phật tử đi vào khoe rằng bạch thầy, ở dưới đạo tràng chúng con có một trường hợp, có một bác hơn 50 tuổi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về rồi mà đi cầu cúng bao nhiêu cũng không đi cho. Mà chính bệnh nhân đó muốn đi lắm nhưng cũng không đi cho. Xong rồi không biết là mọi người mách thế nào đến để đạo tràng chúng con. Nhờ chúng con đến để gì khai kinh, tụng kinh Địa Tạng. Thế chúng con đến chú ấy vẫn tỉnh, nhưng mà gì phải thở xong. Thân thể đã nằm lâu rồi cho nên nó đã có mùi bốc đầy ra rồi. Cho nên khi chúng con mới đến thì chú vẫn nói khai thị chú vài câu. Và đạo tràng đến tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho chú yên tâm. Chú nghe, chú hiểu và chú ứa nước mắt ra. Và đấy, khi mà đại chúng mới bảo là thôi hãy nhất tâm đi để nghe tụng kinh, và chú ấy nháy mắt, chú ấy ra hiệu là hiểu được, rồi ứa nước mắt ra. Ý là cảm động và cảm ơn đó. Các vị biết không, mầu nhiệm như thế nào không? Đi cầu đi cúng bao nhiêu rồi. Trong kinh Địa Tạng nói là cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong. Thế các vị biết không, các Phật tử vừa lập đàn tràng xong, vừa nhất thiết cung kính, nhất tâm kinh lễ một cái, thế là gì? Chú ấy từ từ khép mắt lại ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó chẳng phải là sự mầu nhiệm, đó chẳng phải là có cầu tất ứng hay sao? Rồi cách đây khoảng hơn một tuần, ở Phật tử Sơn Tây cũng có một trường hợp ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về nằm cũng gần chục ngày rồi. Các Phật tử cứ thế đến chờ niệm á, thì một đàng là mình cứ cầu cho họ đi, nhưng oan gia trái chủ nó cứ níu lại, nó sợ gì? Sợ trốn nợ. Đời trước kiếp trước nợ nó nhiều quá, bây giờ cứ đòi là đòi đi. Thì bây giờ họ sợ đi mất thì họ không còn đòi được nữa. Mà chúng sinh thì gì, cái tâm nó hẹp hòi, nó đã hiểu gì Phật pháp đâu. Cho nên nó cứ nghe mình là cứ bảo hướng, bảo bệnh nhân này chuẩn bị về Tây Phương, nó nghĩ là gì, trốn nợ. Cho nên nó níu lại, nó không cho đi. Đơn giản quá mà không hiểu là. Thế cho nên cứ đi chờ niệm để cầu vãng sinh cho họ. Thì họ cứ gì, trợn mắt trợn mũi rồi. Chính cái bệnh nhân đó cũng muốn đi mà không đi được. Niệm đến gần chục ngày vào đây hỏi tôi làm thế nào thầy. Đưa cả vợ vào đây nữa, tôi bảo về dừng cái việc chờ niệm lại, kiến lập đàn tràng tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, phát nguyện tụng cho tôi 1 đến 3 ngày kinh Địa Tạng. Nếu mà nhẹ thì 1 ngày là đi, nặng thì tôi khẳng định 3 ngày sau là đi. Hoặc nếu mệnh còn á, thì sẽ dần dần là tỉnh táo và ăn cơm trở lại thôi, và khỏe thôi. Nhưng mệnh hết á, thì bệnh nhân sẽ dần dần nhẹ nhàng thanh thản đi. Tôi đảm bảo không quá 3 ngày. Phật tử còn nửa tin nửa ngờ bảo đúng thầy, bảo làm đi, không có phải nghi ngờ gì nữa. Phật pháp nhiệm màu, có cầu tất ứng. Về bắt đầu chiều ngày hôm nay vào gặp tôi, thì về tụng cả buổi chiều cho đến hết cả một bộ luôn, cho đến 9-10 giờ đêm. Sáng hôm sau đúng hơn 4 giờ sáng, bác ấy nhẹ nhàng, bác ấy ra đi một cách nhẹ nhàng, không có đau đớn, không có quằn quại gì cả. Thế là đấy, tôi nói là nhẹ thì 1 ngày, mà nặng thì 3 ngày. Đó, cho nên ra đi rồi thì mới chờ niệm. Cho nên các Phật tử chúng ta trong đội chờ niệm cũng phải xem xét trường hợp mà chúng ta phải thấy nghiệp chướng của họ, oan gia trái chủ của họ níu lại, thì tụng kinh Địa Tạng là cách trả nợ tốt nhất. Trả nợ hết đi chúng ta mới ra đi. Đó, đến ngày mai có thời gian thì chúng tôi sẽ nói rộng hơn. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là gì? Có cầu Phật pháp nhiệm màu, có cầu tất ứng là chỗ đó. Nay kiến lập đàn tràng này vào dịp gì? Có 3 chấm này thì đọc tiếp theo. Vào dịp gì? Như dịp Vu Lan báo hiếu, hay là dịp gì đầu năm xuân mới cầu an chẳng hạn, báo ân để cầu an. Pháp hội này thì nhân dịp gì? Lễ Phật đản, ngày lễ tắm Phật, trong tuần lễ tắm Phật tới đây. Và đặc biệt là gì? Để hồi hướng công đức để chúng ta xây dựng đại tượng Phật A Di Đà, gieo đại phúc đức, đại nhân duyên với sâu rộng chúng sinh, và đặc biệt là tín đồ Phật tử ở Việt Nam chúng ta trong 3.000 năm sau. Tôn tượng A Di Đà Phật ở bình thế giới, chúng ta là gieo duyên với chúng sinh là gì? Tác động là đến 3.000 năm sau, hơn 3.000 năm sau một chút. Đó, cho nên là vô lượng vô biên chúng sinh lợi lạc, nhân thiên quỷ thần đều được lợi lạc. Cho nên đấy là một việc lớn. Vì vậy thì cái dịp kiến lập đàn tràng này vào cái dịp đó cũng rất là hy hữu và ít xảy ra vậy. Nay riêng thỉnh Sơn Tăng lên tòa. Sơn Tăng là chỉ cho các vị pháp sư thường là ẩn cư trên núi. Tôi còn cư trên núi bao giờ không? 4 năm trên tản viên, may mắn là như thế. Cho nên cũng thể gọi là gì? Bán Sơn Tăng. Bán Sơn Tăng là một nửa, một nửa là Sơn Tăng, còn một nửa là gì ạ? Là Đồng Bằng Tăng hả? Hay là Thành Thị Tăng? À, Thành Thị Tăng. Như ở đây á, Ngài Trung Phong nói là nay riêng thỉnh Sơn Tăng lên tòa nhờ vào giáo pháp. Nhờ vào giáo pháp là giáo pháp gì? Đó chính là bộ kinh A Di Đà vậy. Đó chính là giáo pháp do chính kim khẩu của Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra vậy. Vậy giáo pháp đấy có phải là tà pháp không? Chính kim khẩu của Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra, mười phương chư Phật hiện tướng lưới dài rộng và tán dương khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng minh bộ kinh đó là gì? Là lời nói chắc thực của Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Vậy mà nói là tà pháp làm sao? Xem xét lại các vị đó, nếu vị nào mà nói rằng Pháp Hội Trung Phong này là tà pháp, thì xem xét lại cái đạo đức và nhân phẩm của vị tu sĩ đó xem. Cho dù là lên ngôi hòa thượng hay ngôi thường tọa thì cũng phải xem xét lại xem phẩm chất đạo đức của vị tu sĩ đó có đúng với lời dạy của Phật không, hay là sáng chè rượu thịt, sáng rượu chiều thịt, ăn huyết uống máu chúng sinh hết ngày này qua ngày khác vậy. Xem xét lại. Còn nếu mà một vị xuất gia tu hành chân chính không bao giờ nói cái pháp tu này là của tà đạo, chắc chắn như vậy, đó là chân lý. Mà là chân lý thì chúng ta không có sợ, chúng ta cứ nói đúng với chân lý của Đức Phật là không có gì phải sợ. Họ không bằng lòng chúng ta thì sẽ có pháp luật bảo hộ chúng ta, không có phải sợ gì cái chuyện đó. Cho nên ở đây nói là nhờ vào giáo pháp, tức là nhờ vào bộ kinh A Di Đà này mà làm tam thời hệ niệm Phật sự, tức là chia thành tam thời, tức là chia thành ba thời gì? Ba thời tụng niệm là quyển thượng này, quyển trung này, quyển hạ này, để nhất thời, để nhị thời, để tam thời, đó chính là ba thời tu tập trong một ngày một đêm. Ba thời tu tập, ngày xưa đáng lẽ phải sáu thời, nhưng mà vì Ngài Trung Phong thấy chúng ta thì càng về thời mạt pháp, tâm lượng và sức khỏe của chúng ta càng ngày càng kém, cho nên ba thời là quý rồi. Ba thời cũng đã đủ để cho Phật chứng minh, Bồ Tát tán thán và chúng sinh y giáo phụng hành rồi, cho nên ba thời là đủ với chúng ta. Đó. Ba thời các vị thấm mệt chưa? Chưa hả? Cho năm thời nhá. Năm thời chống được không? Ôi dồi ôi, sang thời thứ hai đã chạy với nhau đến 1/3 hội trường rồi, mẹ ơi là mẹ. Phật ơi là Phật chứ. Phật ơi là Phật, bảo thì ba thời mà đến hai thời thì gì? Và chúng con nhà xa, thầy cho con về trước. Chẳng nhẽ tôi bảo là gì không được về à? Đó. Đem ra tiền của chúng ta đến đây viết sớ bỏ đấy, để chạy bỏ làng mà cứ đi sau, cứ xong rồi xảy ra chuyện gì cứ bảo tại sao pháp hội không linh, Phật pháp không thiêng, con cầu không được, người ta cầu được mà con cầu không được. Đem ra tiền tiền tổ nhà mình đến bỏ mặc ở đây cho các sư với các Phật tử, còn mình thì gì, chạy về béng hết thời thứ nhất, thời thứ hai chạy mất rồi. Thế thì hỏi làm sao mà người ta cầu thì được, còn mình thì cầu không được, cứ trách Phật, khổ thế. Chúng ta có cái thói quen là chỉ muốn trách người thôi, còn không muốn xét lại mình. Cho nên ở đây chọc nương vào giáo pháp làm ba thời hệ niệm Phật sự này, Ngài Trung Phong mới nói là gì? Dạy là hỡi các thần linh, .. ở đây là các thần linh, ở đây là chỉ cho gì? Trên từ chư vị Bồ Tát đẳng giác, diệu giác, thập địa trở xuống, dưới cho đến chư thiên long bát bộ quỷ thần nhân và phi nhân, nhân đến gì trong địa ngục, chúng sinh ở trong địa ngục đều gọi là từ các vị thần linh đây là gọi tắt, gọi đầy đủ cho tất cả các loài chúng sinh hiếu tình. À, tất cả các loài chúng sinh hiếu tình, nhưng vì trân trọng các vị gì, các vị Bồ Tát, các vị chư thiên long bát bộ, các vị thần linh, cho nên riêng kêu tên các vị đó. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đây là bao trùm tất cả chúng sinh có duyên với Phật pháp, có duyên với kinh A Di Đà, có duyên với Pháp Hội Trung Phong này. Cho nên ở đây gọi tắt hơi các thần linh, tức là thực tế là gọi tất cả những người có duyên về tham dự pháp hội. Gặp duyên thù thắng này, tức là pháp hội này là chỉ cho gì, cái duyên giải thoát giác ngộ thù thắng đó, chứ không phải là một pháp môn tu bình thường. Hãy tự nghiêm túc oai nghi, tức là mỗi người phải nên gì, nên tự đầy đủ các oai nghi, đi đứng nằm ngồi trong pháp hội. Và khi ra ngoài pháp hội, đi đứng nằm ngồi cũng phải đầy đủ oai nghi, đừng có ngồi lê mách lẻo, đừng cứ đi buôn dưa lê trong 3 ngày này nữa, buôn quanh 5 ngày tháng rồi 3 ngày đến đây xin các vị là đừng đi buôn nữa. Thì có bán được không? Không buôn thì có bán được không? Không buôn mà cũng chẳng bán. Mà chúng ta gì? Nhất tâm để tu tập thôi. Chỉ nhất tâm để tu tập. Cho nên Ngài dạy là hãy tự nghiêm túc oai nghi đến dự dưới tòa. Thì đến là dự dưới cái tòa pháp này. Trên tòa pháp thì gì? Có Phật, Bồ Tát chứng minh. Ở giữa tòa pháp thì có pháp chủ, có pháp khí. Ở dưới nữa thì có trai chủ, có gì? Có tất cả đạo tràng chúng ta. Đó, cho nên ở đây gọi là đến dự dưới tòa, kính nghe diệu pháp. Đến dự dưới tòa thì phải lắng tâm và giỏng tai để mà nghe gì? Nghe chính pháp vậy. Nghe diệu pháp tức là nghe Phật pháp, nghe kinh, nghe bài khai thị, nghe bài sám hối, nghe bài tán thán, vân vân. Ở trong 15 bài khai thị này cũng như là bộ kinh A Di Đà này và các bài tán dương khen ngợi Phật pháp tăng ở trong sám nghi này, trong nghi thức sám này. Nghe diệu pháp, nhưng mà phải điều quan trọng là một lòng tiếp thụ. Một lòng phải tiếp thụ chứ đừng có nghe rồi bỏ đấy. Và một lòng tiếp thụ rồi thì chúng ta thấy là bắt đầu niệm Phật để đi kinh. Để kinh hành xuống ban địa tạng, để lễ địa tạng, để lễ các vị thần linh, để mời các vị vong linh chúng ta. Sau đó thì xuống rồi thì bắt đầu gì? Niệm Phật và đi lên trên, trên tòa bắt đầu tiếp tục lễ Phật. Và pháp chủ bắt đầu mới thăng tòa mới. Mới bắt đầu thuyết pháp. Thuyết pháp ở đây tức là đọc những bài khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư đó. Đó gọi là thay Ngài Trung Phong để đọc những bài đó. Chính ra là gì? Chúng ta nghe là nghe gì? Nghe Trung Phong Quốc Sư khai thị. Chúng tôi chỉ là người gì? Triển khai, đọc lại mà thôi. Đó. Và như vậy thời gian đã hết. Ngày mai chúng ta đi sớm hơn một chút. Hôm nay là hơn 8 giờ chúng ta mới vào, mai là 8 giờ kém 15 chúng ta phải vào vân tập rồi thì chúng ta sẽ nghe giảng được nhiều hơn. Đó. Thôi đại chúng, chúng ta đồng trang nghiêm đứng dậy để vào thời đệ nhất.